This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa ấy sẽ chân trời mây mây xin làm. Ngựa phi thật mau, lúc bình đàn ta yêu thương nhau, lúc bình đàn quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng xin đôi võ ngựa ngập ngừng, nay chỉ đường thoáng sông từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt văng văng, qua núi rừng băng băng, con sẽ chỉ xuống sao đẹp cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao, lao mình trong nắng mưa dài dầu.
Anh Huy và Phượng Vy cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Vâng, và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Chiếc xe và bạn cùng với chú Anh Bằng của buổi trưa thứ 6 ngày hôm nay trên làn sóng 1600 AM từ phòng ghi âm. Anh Huy và Phượng Vy xin được chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, Anh Bằng là nhân viên kỹ thuật của Vietnam Auto Repair. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1600, và Anh Bằng gửi lời chào đến anh Huy cũng như là Phượng Vy. Hai vị có khỏe không? Ngày hôm nay thì cái thời tiết lạnh nó đã đi qua, nhường lại cho cái thời gian ấm áp, và chúng ta đang hướng về mùa xuân rồi đến mùa hè là cái cuộc đi chơi có thể xảy ra nếu mà cái dịch này không còn nữa, thưa anh Huy cũng như là Phương Vy.
Anh Huy xin chào anh Bằng. Hôm nay anh Bằng khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Bằng rất khỏe.
Dạ vâng, hôm nay sao đây chú, ngày hôm qua đêm mưa ngủ không thức ngon không chú?
Vâng thưa cô, ngủ rất là ngon, mà lâu lắm mình mới hưởng được cái trận mưa đầu mùa. Như khi mà còn bé đó là anh Bằng cũng hưởng được cái mùa này, cho những lần mà mình trốn học và đi tắm sông khi mà còn nhỏ đó, xong cái về nhà bố đánh ra một tua thì nó đau quá, đau rồi mình nằm đó, rồi xong cái cơn mưa nó tới, mình nghe cái tiếng mưa nó rắc rắc tỉ tê, mình ngủ một giấc thật là ngon. Xong rồi mình nghe, vừa tỉnh dậy thì nghe hai người lớn là gây với nhau, ông đánh con tôi, bây giờ con tôi nó bệnh, nó chết rồi. Thấy ông coi như là cả đêm cả ngày không thấy nó ngóc đầu dậy, bình thường nó đâu có như vậy, ông đánh nó quá mạnh. Rồi tôi đâu có đánh dữ gì đâu, đồng bà ra bà coi nó có sao không. Lúc đó mình được như mình là lăn qua lăn lại, thấy đau, để đau quá con chắc con không đi học nữa, con bệnh rồi.
Dạ vâng, chú biết là tuần vừa rồi thì phải nói là Dallas mình trải qua, nói chung là Texas trải qua một cái trận là bão tuyết vừa rồi, thì mọi sự ok chú ha? Nhà chú
vâng,
thế nào?
Vâng, không có ok cô. Đa số là khi mà anh Bằng biết là cái thời tiết ở đây thì nó không bao giờ, nó chỉ 10 độ và bao thì thường xảy ra, nhưng mà kỳ rồi nó quá lạnh. Nhưng mà cái chớ chiêu nhất là những ông thợ mà làm ống nước lại là những chiếc xe bị hư nhiều nhất, là tại vì mấy ông này bận việc mà đi sửa ống nước cho nhà người ta, thì cái xe của mấy người này nó bị thiếu nước thì họ cứ châm nước lạnh vô họ chạy, nhưng mà họ không ngờ khi nó tới cái độ đông như vậy thì cái nước đó đông thì nó biến hóa cái khối lượng của nó, tức là cái phần khi mà nước lạnh mà nó đông thành đá thì nó extend, nó sẽ nở ra, nó làm cho những cái máy này bị dở cái cylinder head. Thì đa số tại tiệm Việt Nam là mình đang có mấy chiếc mà nó đang bị về cái vấn đề mà nó bị nước đá nó làm hư cái máy đó thưa cô.
Dạ vâng, thì thưa cảm ơn chú rất là nhiều đã chia sẻ. Vâng, và thưa quý vị, trong chương trình cùng với chú Anh Bằng buổi trưa ngày hôm nay, Chiếc xe và bạn, nếu mà quý vị có những câu hỏi nào liên quan về cách bảo trì xe của mình thì quý vị cứ tham gia trong chương trình với số phone của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Chú thấy là tuần vừa rồi phải nói là nhiều xe cũng bị hư hại, hoặc là có nhiều xe mà phải nói là nguyên một tuần mấy ngày cũng không chạy luôn thưa chú. Và nhất là chạy trên đường tuyết, đường đá cũng nguy hiểm. thì chú biết là thường phải nó chưa xảy ra, đâm ra rồi nhiều người cũng không có biết, là chạy xe cũng phải nói là không dám ra đường luôn thưa chú, không biết lái xe có an toàn hay không, không dám ra đường luôn thưa chú. Thì thưa chú, thì bây giờ đầu chương trình đi, chú nói nếu mà trường hợp tuyết như vậy thì xe chúng ta phải làm sao để mà cho cái sự chắc ăn khi chúng ta ra đường chứ?
Vâng, thưa cô, khi trước khi mà vào mùa đông, anh Bằng có nhắc nhở vấn đề bảo trì cái xe cũng như cái vỏ xe và là cái nước khô lên. Và kinh nghiệm mà từng là cảnh sát ở Chicago thì anh Bằng đã phải ở ngoài đường suốt cả thời gian đó, thì đương nhiên là đương nhiên cái sợ trời trơn trượt này, kinh nghiệm cho thấy là những người ở miền Bắc là những người có kinh nghiệm lái xe ở trên băng đá là nhiều nhất. Thì ví dụ mình ra ngoài đường mà trường hợp mà mình nhịp thắng một phát mà cái xe mình nó không có ngừng lại thì mình đừng bao giờ giữ thắng hết, thì nó sẽ đẩy đi từ hướng này qua hướng kia, nó làm trơn trượt. Thì khi mà mình biết nhân đó là như vậy là mình đừng bao giờ đạp thắng, mà mình nhịp như cái ABS system mà nó thắng là mình nhịp chứ đừng bao giờ giữ thắng, để cái xe nó giữ thăng bằng. Gặp khi mà mình đạp ga mà mình thấy cái xe mình bắt đầu nó sàn, thì cái việc đầu tiên mình cần làm mình control nó lại. Nếu mà cái xe nó có cái hệ thống mà để chạy tuyết á, mình bấm cái nút đó thì nó sẽ giữ lại. Cái nguyên lý nó cũng y chang như là cái cách mình làm manually, là thay vì mình để chữ đi, mình đừng để chữ đi mà mình để ở cái số 2, thì cái sức bám của cái bánh xe nó, cái tua quay nó chậm nhưng mà nó không có làm cho cái xe slide. Mà trường hợp mà nước đá mà đầy hết mà mình tới những cái điểm mà dốc đó, thì mình nên sang đó là số 1, nó sẽ giữ cái xe lại. Nếu trường hợp cái xe vẫn còn trường tới, mình chỉ nhịp thắng rồi buông ra để mình giữ thăng bằng. Khi mà mình thấy cái xe mình nó vừa slide phải hoặc là trái á, là mình chỉ nhịp một thắng một cái mà nó vẫn còn slide, mình buông cái thắng ra, đừng bao giờ đẩy cái thắng. Nhưng mà cái phương pháp mà để tránh cái chạy trên nước đá mà mình là để chiếc xe nó không có tự quay đầu hay gì đó, là mình nên chạy ở cái số 2 nếu mà cái đường trơn trượt. Đó là cái nguyên lý tốt nhất, và cũng không bao giờ chạy quá 25 mai một giờ. Mình chạy khoảng chừng cái ren 20-25 mai một giờ là luôn luôn mình giữ được cái thăng bằng của nó, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú.
Và thưa quý vị, bây giờ đang là chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Nếu quý vị có câu hỏi nào đó thì xin gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110. Anh Bằng sẽ trả lời cho quý vị những cái vấn đề này.
Dạ vâng, thì bây giờ anh Bằng tới đây, anh Huy. Có câu hỏi nào về xe không? Anh Huy này chắc là biết nhiều xe lắm nè anh Bằng.
Anh Huy thì nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà muốn nhường lại cho quý vị thính giả. Nhưng mà bây giờ trong khi chờ thính giả gọi vào thì anh Huy có câu hỏi là cái này mới xảy ra thôi. Tức là cách đây 2 ngày thì có chạy xe đi theo một xe của người bạn. Thì 2 bữa nay thì tuyết không có còn nữa, cho nên cũng chạy phong phong, cũng ngon lành lắm. Ra freeway cũng chạy 6-70. Thì có thấy cái chiếc xe của người bạn, cái bánh sau đó nó khác thường lắm, làm sao mà nó cứ tưng lên tưng xuống mạnh lắm, nó không có êm giống như những cái xe của người khác. Thì muốn nói cho người bạn biết nhưng mà nhiều khi cũng không biết nói cái gì hết á. Thành ra bây giờ nhân tiện này thì anh Bằng có thể giải thích lý do tại sao mà bánh xe của người ta thì nó lên xuống rất là êm ái, mà cái bánh xe này nó tưng tưng giống như là mình cầm cái trái banh mà mình đập xuống đường, nó tưng lên tưng xuống vậy đó anh Bằng.
Vừa đi vừa nhảy đó.
Dạ vâng, anh Bằng biết là biết rất rõ. Cái lý do của nó là cái phục nhúng nó không có giữ được cái đàn hồi của cái xe. Một là cái hệ thống này nó đã bị xì hết dầu rồi, hoặc là nó bị gãy cái phục nhúng này, bởi vì cái bánh xe nó bao bởi cái lò xo của nó hoặc là cái lip của nó thôi, nó không có cái sự giảm chấn. Ví dụ như mình bị một cái impact, một cái bùm thì cái xe nó giọng lên, rồi xong rồi cái phục nhúng nó từ từ nó đưa cái bánh xe chở ra, chứ nó không có nhảy như cái lò xo nhịp lên nhịp xuống. Thì cái trường hợp này là cái phục nhúng nó bị hư, thưa anh Huy.
Dạ, như vậy thì cái trường hợp này mình thí dụ như mình chưa có thì giờ để sửa được thì mình có thể chạy thêm một thời gian nữa được không, và nó có ảnh hưởng gì tới cái nguy hại gì, có nguy hiểm gì không?
Nguy hiểm thì nó không có đến nỗi nguy hiểm, nhưng mà nó có hại cho cái vỏ xe của anh. Một khi mà nó bị bao nên như vậy đó, thì nó sẽ để lại cái flashback. Cái flashback mà nói theo tiếng Mỹ, khi mà người ta quy định cái trở ngại của nó. Còn nói tiếng Việt của mình là nó bị lồi lõm đó. Nó lồi lõm chỗ cao chỗ thấp á. Rồi khi mà nó cái bánh xe này nó bị chỗ cao chỗ thấp á, mà mình chạy ở một cái tuyến đường mà flat á, cái đường bằng và trên xi măng á, mình sẽ nghe cái vỏ xe này nó gây là cái tiếng động rồ 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 rồ. Đó là cái lý do nó làm cái vỏ hư, tại vì cái bộ cái phục nhúng của nó không còn giữ cái impact mà đàn hồi lại, nó nhảy tưng tưng. Khi mà nó nhảy lên á thì cái bánh xe nó vẫn quay, khi nó hạ xuống á là nó cháy một cái lớp mũ ở ngay góc đó, rồi nó làm cho cái vỏ xe nó bị lồi lõm. Và cái vỏ xe này khi mà nó chạy trên một cái đường phẳng, nó sẽ gây ra một cái tiếng kêu rất là khó chịu, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Bằng đã chia sẻ. Thì có một cái điều nữa muốn hỏi anh Bằng, này thỉnh thoảng mà cái xe của tôi nó hay bị cán đinh á, thì trong cái trường hợp mà mình là nam nhân đi, mình nó đàn ông đi, thì thường thường là mình nên gọi là phòng hờ những cái vấn đề gì mà để cho khi mà chúng ta bị bánh xe bị cán đinh rồi bị xẹp.
Dạ vâng, nếu mà mình bị cán đinh mà cái trường hợp này mình tránh, thường là những cái khu vực mà người ta có cái construction nó làm việc, có người ta hay dùng đinh để ta đóng những cái form đổ xi măng đó, thì cái đinh này người ta lấy ra người ta hay làm rớt xuống dưới đường, mà mình vô tình chạy ngang qua thì mình cán nhầm. Mà cán nhầm thì những cái xe đời mới này nó có cái TPMS, nó báo nguy là cái bánh xe mình nó đã bị xì hết hơi, không nên tiếp tục, nó có thể làm hư hại đến cái bánh xe. Còn câu trả lời vui á, thì mình nên làm một cái recall cái thép nữa, mình để trước xe đó, xin đinh vui lòng tránh ra chỗ tôi đi, hoặc là làm ơn tránh ra chỗ khác, đừng có chạy vô cái bánh xe của tôi.
Cái này warning đó chú hả? Dạ vâng, cảm ơn chú, xin được chào vị thính giả tham gia chương trình.
Oh, dạ hello anh chị, dạ chào anh Bằng.
Dạ vâng, chào chị. Dạ. Chị ơi cho biết tên luôn nha.
Dạ em tên Lai Richardson.
Vâng, xin mời chị.
Dạ em có hai câu hỏi. Em hỏi xong rồi em cúp phone em nghe radio.
Dạ,
ok, câu hỏi thứ nhất là hồi nãy có nghe anh Bằng nói là khi mình chạy trên đá đó là mình chỉnh lại cái số 1, số 2. Thì cái xe của em á, là Toyota Camry 2019. Thì em nhìn em không thấy nó có cái số 1, số 2. Mà nó chỉ có cái dấu cộng với cái chữ S giống chữ xem á, rồi cái dấu trừ. Vậy thì làm sao em biết được cái nào số 1 và cái nào số 2? Đó là câu hỏi thứ nhất. Rồi câu hỏi thứ hai em muốn hỏi anh Bằng á, là như đông lạnh kỳ rồi, tuần rồi mình có đó, thì cái xe mình phải để bao lâu để mà mình trước khi mình lái, để nó không có bị cái tình trạng là nó cái nước nó đông lạnh giống hồi nãy anh giải thích á. Dạ có hai câu hỏi vậy thôi, cảm ơn anh Bằng và cảm ơn anh chị trên đài.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cái thời gian mà nếu mà cái máy nó đang lạnh đó thì mình chỉ đề nó một thời gian nhất định, khi mà cái máy nó chạy thông, nó chạy đều rồi đó, mình có thể sang số. Nhưng mà nếu mà cái nước nó không đủ cái sức trong tống đông á thì nó sẽ đông rồi, không cách nào mà mình đề máy cho chạy cho ấm, mà nó ấm lại nó sẽ hết đâu. Thì bởi vậy khi mà mình đi thay cái nước coolant hoặc là mình đi thay nhớt, mình yêu cầu cái người thợ máy họ check dùng cái nước coolant của mình, cái hiệu quả của nó là được bao nhiêu under zero, tức là cái độ đông của nó đó. Còn nếu mà còn mùa hè á, thì cái sức nóng mà cái nước coolant nó có thể giải nhiệt được cho cái máy á, là bao nhiêu degree Fahrenheit. Thì cái câu trả lời người thợ máy họ test họ biết là cái degree mà nóng của nó là có thể giữ được là 250 degree Fahrenheit vào buổi nóng. Mà còn nếu mà mùa đông á, thì nó phải giữ cho hồi đó anh Bằng nói là khoảng chừng 10 degree above. Nhưng mà bây giờ sau cái cơn lạnh này mình kinh nghiệm cho thấy mình cần hơn, cũng như những người ở miền Bắc mà anh Bằng đã từng ở miền Bắc, thì bây giờ mình phải giữ làm sao cho cái nước coolant nó đừng có đông đá, phải là 20 below zero, đó là đúng. còn cái vấn đề mà ship đổi cái ship số đó thì mình của cô nó để là chữ S đó, tức S cộng đó, tức là cái S là ship mà cộng đó, thì nếu mà cô đẩy ở cộng đó, thì nó từ số 1 nó nhảy số 2. Nếu mà ở chỗ cái shifting control nó không có đó thì nhìn nó lên cái chỗ cái panel, tức là cái control panel của mình sẽ thấy nó ở số 1, số 2. Nếu mà mình đẩy số 1 nó lên đó, rồi mình đẩy thêm cái cộng nữa thì nó sẽ nhảy số 2, đẩy cái nữa nó đẩy số 3. Còn nếu mình muốn downshift đó, mình kéo về cái trừ đó, thì nó sẽ từ số 3 nó xuống số 2. Thì cái số 2 là cái medium bám đường. Còn cái số 1 đó là để nó có cái sức cái lực đó, nó không có giết cái máy để mình trèo dốc. Nhưng mà nó cũng là một cái số để nó giữ cái chân trượt, nó không làm cái xe nó bị slide đi. Còn mình chạy chữ D đó, tức là 1x7 or 8, tức là cái tua máy quay một vòng, hộp số nó quay 7-8 vòng. Thành thử cái tua nhanh của nó không có bám đường, nó bị slide. Còn mình chạy cái số lớn á, tức là cái số 2 hoặc số 1 là 1x1 hoặc 1x2, thì nó có cái sức bám, cái xe nó chạy chậm nhưng mà nó không có giữ cái xe thăng bằng, nó luôn cả cái trọng lượng nó không có làm cái xe slide. Đó là cái thế của người phụ nữ, mình không hiểu biết về cái cách mà chạy trên tuyết hoặc đất đá, thì đó là cái phương pháp cho mấy bà mấy cô làm thì nó sẽ là chắc ăn, thưa cô.
Dạ vâng, vị thính giả đó đã rời đường dây để mà có thể nghe được câu trả lời của chú Anh Băng. Dạ vâng, và thưa quý vị đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Băng của buổi trưa thứ 6 ngày hôm nay. Điện thoại quý vị có thể tham gia trong chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Ngay bây giờ chú Anh Băng sẵn sàng giúp đỡ để giải đáp những câu hỏi thắc mắc của quý vị liên quan về cách bảo trì xe làm sao cho tốt trong đặc biệt bây giờ chú Anh Băng thấy là chúng ta sắp sửa sang mùa xuân rồi chú ha, là chuẩn bị lại xem xe để mà chuẩn bị cho mùa xuân rồi máy lạnh nữa, cho nên cũng nhiều thứ để quý vị chuẩn bị. Nói hơi sớm không thưa chú, chắc là phải chuẩn bị chứ ha.
Không thưa cô, thì tất cả mọi người sau cái trận bão tuyết mà nó lạnh giá như vậy, tất cả ai cũng vậy. Anh Bằng là cái người thích mùa xuân hơn là mùa thu, tại mùa thu mình thấy cái cảnh nó ẩm đạm lá rồi cành nó thấy nó u ám, nhưng mùa xuân là cái mùa mà kêu mà mở mắt nhìn cảnh hoa nó chào đời, rồi những cái mầm non nó nở ra, nó tươi chim chóc, nó bay xung quanh, nó đem lại cái mùa xuân rất là vui. Cũng như mình nhìn nhau mà mấy người phụ nữ mình thấy là luôn luôn mình thấy mùa xuân, cái đó hỏi anh Huy chắc biết rõ lắm.
Em đã thấy mùa xuân chưa hả?
Trong khi chờ đợi một quý thính giả gọi vào thì anh Huy cũng có một vài cái câu hỏi để hỏi anh Bằng về cái vấn đề này, cũng thắc mắc dữ lắm. Thì để muốn bảo trì, cái quan trọng nhất là cho cái mùa đông thì cái coolant, tức là cái nước giải nhiệt trên xe đó, thì thì chúng ta nên chọn cái loại nào? Anh Huy thì chưa có bao giờ mà thay hay là ấy, nhưng mà thỉnh thoảng có mở ra ngó một cái thì thấy có chiếc thì cái nước màu xanh, mà có nước thì màu đỏ, thì không biết là hai cái nước đó nó có tác dụng như thế nào và chúng ta nên xài loại nào là tốt vậy anh Bằng?
Dạ vâng, hai thứ nó đều có một cái ưu điểm và cái khuyết điểm của nó. Thì bắt đầu từ năm 1984 thì cái trước đó là toàn xài cái nước coolant màu xanh, thì nó là chuyên môn là nó có hiệu lực là 100.000 mai. Sau năm 84 rồi thì những cái xe mới nó trang bị cái nước màu đỏ. Thì cái nước màu đỏ này nó có giá trị là 150.000 mai hoặc là 5 năm mình mới thay nó. Nhưng mà nếu là anh Bằng, ngay cả những chiếc xe mới bà vợ có, anh Bằng đều đổ cái nước đỏ bỏ đi hết mà xài cái nước xanh. Tuy rằng cái thời gian, cái life của nó ngắn ngủi hơn, nhưng mà cái loại nước này nó safe hơn. Là tại vì cái chất mà tẩy chất vôi trong cái thùng nước nó không phá cái bơm nước mà nó cũng không có leak ra ngoài. Tại cái hóa chất từ cái gỗ sơn, cái cây sơn, cái mũ cái cây sơn để nó làm cái nước màu đỏ này, cái chất tẩy nó rất là tốt. Nó tẩy, nó làm hư cái siêu của cái bơm nước, bởi vì mình thấy những cái xe mà trang bị cái nước màu đỏ nó thường hay bị rỉ cái nước này ra, từ đó nó phá cái bơm nước. Bởi vì anh bạn không có thích xài cái nước 150.000 mai hoặc là 5 năm. Cái nước này nó có cái thời gian bảo hiểm dài hơn, nhưng mà cái sự công phá của nó cũng nhiều hơn là cái nước màu xanh. Bởi vì anh bạn rất thích cái nước màu xanh, là nó 100.000 mai nhưng mà nó không có phá bơm nước của mình. Còn những người mà thích xài cái đường dài đó, họ không muốn thay cái nước này, tại vì 100.000 mai với 150.000 mai nó khác nhau khoảng chừng 4 năm mà thôi. Nhưng mà thường là người ta thích xài những cái gì mà họ nghĩ là tốt mà nó dài hạn. Nhưng mà trong cái đời thợ máy, kinh nghiệm đã cho anh bạn thấy là mình so sánh những cái hóa chất mà anh bạn đã từng đi học trong những cái laboratory để mà cái người kỹ sư họ thí nghiệm, thì mình lấy cái hiểu biết của mình ra, mình so sánh giữa hai cái hóa chất này. Mình thấy một cái hóa chất thì nó chịu đựng chỉ có tới đó, còn hóa chất kia nó chịu đựng nhiều hơn, nhưng mà lại trong cái hóa chất đó nó tẩy cái chất vôi trong thùng nước rất là hữu hiệu, nhưng mà nó also tẩy cái bơm nước của mình sẽ tốn tiền nhiều hơn. Thì anh bằng chọn là sử dụng cái loại xanh, mình thay nó sống hơn nhưng mà là một cái thứ nó bền hơn, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Bằng.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Phải nói là nhiều lúc như những người học máy như chú thì hiểu rõ về hai cái loại phân tích rõ hơn thì hiểu hơn, còn bình thường thì đối với người mà chạy xe bình thường như anh Huy Phượng Vi là chỉ biết màu xanh màu đỏ, cái nào mà có thể là nhiều màu hơn thì mình giữ, đôi lúc mình không hiểu rõ. Thưa chú, cảm ơn chú rất là nhiều đã trình bày hai cái màu xanh và màu đỏ để có thể là nhiều người họ nghe được đó, và họ biết và họ có thể sưu tầm hơn nữa, học hỏi thêm để biết xem là mình nên dùng cái nào cho xe của mình và cái nào nó tốt cho mình, cho xe mình hơn. Cảm ơn chú. Xin được chào vị thính giả tiếp theo trong chương trình.
Hello, chào chị.
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý danh luôn nha.
Em tên Tuấn, có coi lên cho em hỏi chú anh Bằng, em có chiếc xe van Sienna 2009 mà cái máy lạnh nó bây giờ một bên nó không lạnh mà một bên nó còn lạnh, thì cái đó nó bị gì và mình sửa mất tiền không chú anh Bằng?
Dạ vâng, thưa anh, cái nó bị cái mix door actuator. Thì cái unit cái xe 2009 nó có hai cái comfortable, một cho cái người tài xế và một cho cái người passenger. Người passenger không thích quá lạnh thì họ có thể điều khiển cái nóng lạnh theo cái ý muốn của mình, và cái người tài xế cũng vậy. Thì mỗi bên nó trang bị một cái actuator thì mình điều khiển nó nóng lạnh theo cái ý mình. Nhưng mà somehow cái phía bên mà nó không đi theo cái điều khiển của mình, tức là cái actuator, một là nó bị malfunction bởi cái motor, hai là cái cửa mà nó mix đó, nó điều hòa đó, nó bị kẹt bởi một cái vật gì ở trong đó, có thể là cái gì mà lá cây hay cái gì đó, nó rớt trong đó rồi nó chèm cái cửa này nó không mở được, thì nó không theo cái ý muốn của mình. Thì anh phải biết là nó ở phía bên nào, thì cái actuator nó cũng không có khó thay lắm. Thì anh có tới yêu cầu đó rồi anh cho cái người thợ máy họ check cho mình, xong họ cho mình một cái estimate. Còn ở đây thì anh Bằng cũng biết cái giá nhưng mà không nên nói trên đài, thưa anh.
Rồi dạ, cảm ơn chú anh Bằng.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh, xin chào anh. Vâng, và thưa quý vị, chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú anh Bằng vào mỗi chiều thứ sáu quý vị nha, trên làn sóng 1600 AM từ lúc 3 giờ đến 3 giờ 20 để quý vị có thể tham gia đặt câu hỏi cùng với chú anh Bằng. Và xin được chấm dứt chương trình ở nơi đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tham gia trong chương trình. Cảm ơn chú anh Bằng. Chúc chú anh Bằng thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc của mình. Và chúng ta hẹn vào tuần tới chú nha.
Dạ vâng, Phượng Vi, trước khi chia tay anh Bằng gửi lại cho Phượng Vi với anh Huy một nụ cười nhỏ nhỏ ha. Có một cặp vợ chồng đó, họ mới lấy nhau đêm tân hôn, thì cái anh chồng này ảnh hôn môi, hôn má, hôn lỗ tai, thì cô vợ này cứ nhột, cứ cười hút hít mà không chịu được. Thì anh chồng anh nói đừng có vô duyên nè, nhắm mắt đi hưởng. Cái anh này ảnh mới lần xuống ảnh hôn cái bụng, tại vì cái chị này chỉ nín hơi, chỉ ngậm cái miệng lại. Khi chị nín mà anh này ảnh cứ hôn cái bụng, chị này nhột quá, chị thả bom một cái bom, thì cái hương ở đầy phòng, xong anh này ảnh bỏ ra khỏi phòng. Vô duyên như mày chỉ có chó nó mới lấy thôi.
Thì chỉ có anh với vâng,
lấy. Trước khi chia tay anh Bằng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đoàn tụ hạnh phúc và một weekend như ý và nhiều sức khỏe. Đó là lời chúc của anh Bằng. Xin chào tạm biệt hai bạn. Xin nguồn viên chúc hai vị có thời gian còn lại làm việc vui và một weekend như ý.
Dạ, xin chào tạm biệt anh Bằng.
Ngọn đồi dốc treo từ từ, suối tràn đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vươn lên phấp phới.
Đôi chập trùng, sườn đồi võ ngựa ngập ngừng, bên trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do bay vùng. Đèo cao ta mơ vượt văng văng, quan sừng băng băng, tôi sẽ chỉ xuống sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao, lao mình trong nước mai sẽ giàu. Oh.